Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 174. Trong khi chờ các nông dân của Jokana gần cây tháp tại Zerain,
Joan con mệt lắm rồi, nhưng phải đến Enganim vào ngày mai, trước lúc mặt trời lặn.
Chúa ơi, chúng ta sẽ tới mà.
Joan nói, và ông mỉm cười, mặc dù ông tái mét vì mệt. Ông là người đã đi bộ nhiều hơn tất cả, và ông cố gắng bước đi nhẹ nhàng để thuyết phục thầy là ông không quá mệt. Nhưng rồi ông lại trở về bước chân của kẻ người không bước nổi nữa, lưng cúi gù, đầu cụt về đằng trước, tự như có một cái ách đè trên ông, đôi chân lép và vấp hoài.
Ít nhất hãy đưa các túi sách cho thầy, túi của thầy nặng.
Thầy ơi không, thầy đâu có ít mệt hơn con.
Con mệt hơn vì con từ Nazareth tới rừng của Matatia, rồi con lại trở về Nazareth.
Nhưng con đã được ngủ trên giường, còn thầy thì không. Thầy đã canh thức trong rừng và thầy đi từ sớm.
Con cũng vậy, Giuse đã nói là các con đi với các vì sao.
Ôi, nhưng các sao còn hiện rõ cho tới rạng đông.
Joan mỉm cười, nhưng rồi ông trở nên nghiêm trang và nói thêm.
Nhưng không phải thiếu ngủ làm cho người ta khổ.
Cái gì khác Joan? Cái gì đã làm cho con khổ? Có lẽ các anh thầy.
Ôi không, Chúa ơi, cả họ. Nhưng điều làm nặng nề cho con. Không, điều làm cho con già đi là vì đã thấy mẹ thầy khóc. Mẹ đã không nói với con tại sao mẹ khóc. Con cũng không hỏi mẹ, dù con ước ao hỏi. Nhưng vì con cứ nhìn mẹ, nên mẹ bảo con, về nhà mẹ sẽ nói cho con. Bây giờ thì không, vì nó sẽ làm mẹ khóc mạnh hơn. Và về nhà rồi, mẹ đã nói với con cách dịu dàng và buồn chừng nào, tới nỗi con cũng khóc luôn.
Mẹ đã nói gì với con?
Mẹ bảo, con yêu thầy nhiều, đừng bao giờ làm cho thầy khổ, dù là một điều nhỏ mọn, vì sau đó sẽ phải ân hận rất nhiều. Mẹ nói với con, chúng ta hãy làm tất cả các bổn phận của chúng ta trong những tháng còn lại cho chúng ta, và hãy làm hơn là bổn phận, vì nếu chỉ làm bổn phận thôi thì quá ít đối với thầy là Thiên Chúa. Và mẹ cũng nói với con, và điều này làm cho con đau buồn biết bao. Và nếu không phải là chính mẹ nói thì con không thể nào tin được. Mẹ bảo con, và cũng là quá ít nếu chỉ làm bổn phận đối với kẻ ra đi, là kẻ sau đó chúng ta sẽ không còn có thể phục vụ nữa, để có thể nhẫn nhục khi người không còn ở giữa chúng ta nữa, thì phải làm nhiều hơn là bổn phận, phải biết cho tất cả tình yêu, sự săn sóc, sự vâng lời, tất cả, như vậy. Trong sự chia ly tan nát, ta có thể nói, ôi, tôi có thể nói được rằng, trong suốt thời gian mà ý Thiên Chúa còn cho tôi có người, tôi đã không ngừng yêu người và phục vụ người một lúc nào. Và con đã nói, nhưng thực sự là thầy ra đi sao? Còn biết bao việc phải làm, người sẽ còn thời gian. Và mẹ đã lắc đầu, nói với hai giọt nước mắt lớn chảy ra khỏi mắt mẹ. Mana thực, bánh hằng sống sẽ trở về với Chúa Cha khi loài người vui hưởng hương vị của hạt lúa mới. và Gioan ơi, lúc đó chúng ta sẽ một mình. Con, để an ủi mẹ, con đã nói, một đau đớn lớn lao, nhưng nếu người trở về với Chúa Cha, thì chúng ta phải vui mừng. Không ai có thể làm khổ cho người nữa. Và mẹ đã rên rỉ, ôi, nhưng trước đó, và con tin mình đã hiểu. Nhưng Chúa ơi, sẽ thực sự như vậy sao? Thực sao? Thực sao? Thầy thấy, không phải vì chúng con không tin vào lời Thầy, nhưng vì chúng con yêu Thầy, và con sẽ không nói với Thầy như Simon bữa hôm đó. Điều đó không thể xảy đến cho Thầy. Con tin tất cả chúng con đều tin, nhưng chúng con yêu Thầy, và ôi Chúa của con, các tội của tình yêu có thực sự là tội không?
Gioan, tình yêu không bao giờ phạm tội.
Vậy chúng con, những kẻ yêu Thầy, chúng con sẵn sàng chiến đấu và giết người để bảo vệ Thầy. Những người khác không ưa các người Galilee vì họ nói là chúng ta hay cãi lộn. Vậy chúng con sẽ cải chính điều nổi tiếng này bằng cách bảo vệ cho Thầy. Chúng ta đang ở tại nơi mà vào thời của Deborah, Barak đã phá hủy quân đội của Sisara cùng với 10.000 người của ông và 10.000 người thuộc Naphtali và Zabulon. Chúng ta là dòng dõi của họ. Các tên ngày nay tuy khác, nhưng quả tim thì vẫn vậy.
Họ là 10.000 người, nhưng bây giờ dù các con là 10 lần 10.000, thì các con có thể làm được gì?
Cái gì? Thầy sợ các đội quân Roma. Đâu có đông như vậy. Vả nữa, họ đâu có ghét thầy. Thầy đâu có làm gì phiền cho họ. Thầy không nghĩ tới vương quốc. Tới cái vương quốc sẽ giật con mồi của các con ó Roma. Họ sẽ không can thiệp vào việc giữa chúng ta và các kẻ thù của thầy. Và chúng sắp bị thua rồi.
Dù các con là 1.000, 10.000, 100.000, sẽ là gì trước ý muốn của Chúa Cha? Thầy phải làm chọn ý muốn đó.
Gioan bị đè nặng, không nói nữa. Thật là kỳ lạ sự cứng đầu này, sự bất lực tinh thần này để hiểu sứ mệnh cao cả nhất của người. Ngay cả nơi những người tốt nhất trong số các kẻ đi theo Giê-xu. Họ nhìn nhận người là Thầy, là Đức Mê-si-a. Họ tin vào quyền năng cứu vớt và đền chuộc của người. Nhưng khi họ đối diện với phương cách mà người sẽ cứu chuộc, thì đây, sự thông hiểu của họ liền khép lại, tự như đối với họ, lời tiên tri không còn giá trị nữa. Và điều đó nói về tất cả các người Israel là những người, nếu ta có thể nói, họ hít thở, bước đi, nuôi mình và sống bằng phương tiện của các lời tiên tri. Tất cả những gì sách thánh nói đều thật, ngoại trừ điều này. Đức Kitô phải đau khổ, phải chết, bị thua loài người. Điều đó họ không thể chấp nhận. Tôi thấy họ như mù và điếc. Khi Giê-xu nhọc công để chỉ cho họ những bức tranh về cuộc tử nạn tương lai của người, để họ có thể đọc ở đó mà biết nó thế nào. Nhưng họ nhắm mắt lại, vì thế họ không thấy, cũng không hiểu gì. Buổi chiều hơi tối đã tới khi họ nhìn thấy Giê-ra-en ở trước mắt. Giê-xu an ủi Giô-en, ông đã ngừng nói, và bước như người mất trứng mộng du vì quá mệt. Người nói với ông,
chúng ta sắp tới đó, con sẽ vào đó để tìm một chỗ trọ cho con.
Và cho thầy.
Không, Gioan, thầy ở lại gần con đường dẫn về đồng bằng. Thầy nghĩ họ sắp tới vào lúc ban đêm, và thầy muốn an ủi họ, rồi cho họ về trước lúc rạng đông.
Thầy quá mệt rồi, và có lẽ trời sắp mưa, cũng như đêm vừa qua. Xin thầy đi nghỉ, ít nhất là tới giữa vọng canh gà gáy.
Không, Gioan.
Vậy con ở lại với thầy. Chúng ta ở gần miền đất của các Pharisêu. Vả nữa, con đã hứa với mẹ thầy và với chính mình con. Con không muốn có những điều sẽ phải oán hận.
Các ngọn tháp, tôi không biết để làm gì, được xây ở bốn góc thành Jerusalem. Chắc chắn, nó đã cất cổ vào lúc tôi nhìn thấy. Chúng giống như bốn người khổng lồ cao có, mà người ta đặt như bốn tên cai ngục của thành phố nhỏ, tọa lạc trên một cao độ nhìn thấy hết vùng đồng bằng đang biến đi trong bóng tối đến sớm của một buổi chiều mây mù.
Chúng ta hãy lên sườn đồi chỗ gần ngọn tháp, chúng ta sẽ xem thấy hết con đường mà không bị ai nhìn thấy. Có cỏ để nằm và bậc thềm ở trước cửa sẽ đón tiếp chúng ta nếu có mưa.
Giê-xu nói, họ lên dốc, họ ngồi trên bức tường rất thấp, đã đổ nát một nửa, ở cách tháp độ 10 mét. Chắc đó là bức tường thành xưa kia đã xây bao quanh ngọn tháp này. Bây giờ hầu như hoàn toàn đổ nát. Một lớp cỏ dày phủ lên những xà bần với rất nhiều cây bìm bìm thả rơi như màn gió. Và nhiều thứ cây cối, nhất là trên xà bần, với những chiếc lá lớn có lông mà tôi không biết tên. Trong những tia sáng sau cùng của ngày, họ tấm tém một chút bánh, không có gì khác. Joan, dù rất mệt, cũng liếc nhìn các cành của một cây sung mọc giữa đám đá, hoàn toàn vặn vẹo và mọc xiên xéo. Ông khám phá ra ở giữa các lá đã bắt đầu vàng, vài trái sung tội nghiệp mà chim trời cũng như trẻ con đã chừa lại. Họ ăn, và như vậy là hoàn tất bữa ăn. Họ có nước trong bình, bữa ăn chấm dứt mau lẹ.
Ngọn tháp có người ở không?
Gioan hỏi cách bần thần.
Thầy nghĩ là không, không thấy nó phát ra ánh sáng và tiếng nói. Con muốn hỏi một chỗ trọ à, con không chịu nổi nữa sao?
Ồ không, con nói để có cái nói, nhưng ở chỗ này thật dễ chịu chứ.
Gioan, ít là con hãy nằm ra đi, cỏ dày và ở đây chưa có mưa, đất còn khô.
Không, không, Chúa ơi, con không buồn ngủ. Chúng ta nói chuyện. Nói cho con cái gì đi? Một dịu ngôn. Con ngồi đây, ở chân thầy. Con chỉ cần tựa đầu vào đầu gối thầy là đủ.
Và ông ngồi, tựa đầu vào đầu gối Giê-xu, mặt ngửa lên trời. Ông làm những cố gắng anh hùng để không ngủ. Ông cố nói để thắng giấc ngủ. Ông tìm cách lưu ý tới những gì ông nhìn thấy. Các ngôi sao trên trời, ánh sáng dưới con đường, tinh tú càng lúc càng nhiều, vì gió đẩy mây đi. Ánh sáng dưới đường thì càng lúc càng hiếm, vì đêm đã làm cho các thành hương dừng bước. Chỉ những người gan lì mới tiếp tục đi trong xe với chiếc đèn bão rung rinh buộc vào đầu cái chiếu hay mền căng ở cửa xe. Nhưng sự yên lặng càng lúc càng sâu làm lời cho giấc ngủ. Joan nói với giọng càng lúc càng xa xôi.
Bao nhiêu là ánh sáng trên trời. Thầy coi, tựa như có vài vì sao bay xuống đất. Và chúng rung rinh nhấp nháy như ở trên đó. Nhưng chúng nhỏ hơn và mờ hơn. Chúng ta không thể là những vì sao. Các ngôi sao của chúng ta có khói và mùi đèn. Và tất cả đều có thể thổi tắt nó. Có lần, thầy đã nói rằng, để dập tắt ánh sáng ở trong chúng ta, chỉ cần một con bướm. Và thầy so sánh con bướm với những quyến rũ của thế giới. Rồi thầy nói rằng, trong khi các con bướm có thể làm tắt ánh sáng, thì cánh các thiên thần, và thầy gọi các thiên thần là các sự thiêng liêng, làm cho ánh sáng ở trong chúng ta linh hoạt hơn. Con, thiên thần, ánh sáng.
Joan từ từ đi vào giấc ngủ. Ông nằm dài ra mà không hay biết gì, bị đánh bại bởi mệt mỏi. Giê-xu chờ cho ông thật sự nằm thoải mái, rồi người luồn cái túi xuống dưới đầu ông và lấy áo khoác của người đắp cho ông. Người làm các cử chỉ với đầy tình phụ tử. Trong tia sáng sau cùng của sự tỉnh táo, Joan còn thì thầm.
Con không ngủ, thầy biết không? Chỉ có như vậy, Con mới nhìn thấy các ngôi sao nhiều hơn và nhìn thấy thầy rõ hơn.
Để nhìn thấy Giê-xu và bầu trời đầy sao rõ hơn, ông chìm vào giấc ngủ sâu và mơ ở trong đó. Giê-xu lại ngồi trên cái thảm cỏ xanh của người, tùy khuỷu tay phải trên đầu gối, tựa má trên lòng bàn tay và suy nghĩ, cầu nguyện, trong khi nhìn xuống con đường đã vắng. Còn kẻ u ái, một cánh tay gấp lại để dưới đầu, ngủ ngon lành như một đứa trẻ bên chân người.
Chương 175. Trong khi đi về Enganim.
Gioan ơi, rạng đông rồi, bò dậy và chúng ta đi.
Giê-xu nói khi người lay vị tông đầu để ông tỉnh dậy.
Thầy ơi, mặt trời mọc rồi à? Con ngủ say chừng nào? Con thấy.
Thầy cũng vậy, ở bên cạnh con, dưới áo khoác của chúng ta.
À, thầy đã thấy là các người nông dân không tới, và thầy ngủ. Con đã đoán vậy.
Giê-xu mỉm cười và trả lời.
Họ đã tới khi vị trí của các ngôi sao đại hùng tinh chỉ rằng tiếng gà gáy đã bắt đầu.
Ôi, con chả nghe thấy gì cả.
Gioan hơi bẽ mặt.
Sao thầy không đánh thức con?
Con quá mệt mà, con giống như đứa trẻ ngủ trong nôi của nó. Tại sao lại đánh thức con?
Để con ở với thầy cho có bạn.
Nhưng con đã làm việc đó trong giấc ngủ yên hàn của con. Con đã ngủ trong khi nói về các thiên thần, các vì sao, các linh hồn, về ánh sáng. Và chắc chắn con đã tiếp tục thấy thiên thần, tinh tú và Giê-xu của con trong giấc ngủ. Tại sao lại đem con trở về với sự độc ác của thế giới, trong khi con ở rất xa nó như vậy?
Nhưng nếu thay vì các nông dân, lại có những kẻ bất lương đến đây?
Lúc đó thì thầy sẽ gọi con, nhưng ai có thể tới đây?
Nhưng con không biết. Yokana, ví dụ vậy, ông ta ghét thầy.
Thầy biết, nhưng chỉ có các đầy tớ của ông tới thôi. Không có ai phản bội cả. Con cũng đã nghĩ tới điều đó, vì sợ có ai nói ra để làm hại thầy và làm hại con. Nhưng không có ai phản bội cả, và thầy đã làm rất đúng khi chờ họ ở đây. Tên quản lý mới phù hợp với chủ của anh ta có những mệnh lệnh rất nghiêm khắc. Thầy không thiếu bác ái khi nói rằng độc ác, dùng một từ khác thì sẽ là nói dối. Họ đã chạy khi đêm vừa về, trong khi cầu xin Chúa cho họ được gặp thầy. Thiên Chúa luôn luôn thưởng công cho lòng tin và an ủi các con cái khổ cực của người. Nếu họ không tìm thấy thầy, họ sẽ ở lại đây tới sáng, rồi họ trở về để người ta thấy họ ở ngoài đồng vào lúc rạng đông. Như vậy, thầy sẽ nhìn thấy họ và chúc lành cho họ.
Và thầy buồn khi thấy họ bị đè nén như vậy?
Đúng thế, buồn biết bao. Buồn vì họ bị đè nén như con nói, vì không có gì để cho cơ thể kiệt quệ của họ. Vì nghĩ tới là sẽ không gặp họ nữa.
Thầy đã nói những điều đó với họ?
Không, tại sao lại thêm một nỗi đau nữa vào nơi đã toàn là đau đớn?
Con cũng muốn tình nguyện chào họ một lần chót.
Đối với con thì không phải là lần chót. Trái lại, con với các người đồng môn đệ của con sẽ săn sóc nhiều đến họ khi thầy đã đi rồi. Thầy phó thác cho các con tất cả những kẻ đã theo thầy, đặc biệt là các kẻ khổ sở nhất. Chỉ có đức tin là sự nâng đỡ duy nhất của họ và là niềm vui duy nhất trong ước vọng về trời.
Ôi, thầy ơi, con cũng sẽ nói như anh Giuse của thầy. Thầy ơi, hãy đi bình an. Con sẽ tiếp tục thầy như con có thể. Thầy tin vậy đi.
Thầy chắc chắn vậy. Ta đi thôi, đường xá đã nhộn rồi. Mây chồng chất trên bầu trời, ánh sáng thay vì gia tăng thì lại giảm đi. Trời sắp mưa, và mọi người đều vội vã tới chỗ dừng chân sắp tới. Nhưng các đám mây đã tốt với chúng ta. Ban đêm trời ấm và không mưa cho chúng ta là những kẻ ở ngoài trời. Chúa Cha luôn luôn canh chừng trên các con yêu của người.
Thầy là con yêu. Con thì...
Con là con yêu vì con yêu thầy.
Ồ, điều đó thì đúng. Cho tới chết.
Và trà trộn vào đám đông. Họ tiến về phía nam.
Thầy vua muôn đời, ôi Giêsu lần tuốt, con mong ước thánh nhan Chúa trời. Chúa ơi, con hằng trông mong như nai kia tìm suối, tâm hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu. Nhớ xưa giữa muôn người, con ca ngợi Chúa chi tôn, tiến về nơi thánh cung với muôn tiếng reo mừng. Nhớ xưa giữa muôn người, con ca ngợi Chúa chi tôn, lòng hoan hỷ reo vui chúng tùng thánh danh Ngài. Con thấy vua muôn đời, ôi Giêsu lần tuốt, con mong ước thánh nhan Chúa trời. Chúa ơi, con hằng trông mong như nai kia tìm suối, tâm hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu. Thương chiếu anh hoàng minh soi vào chốn tôi tâm, xin dù thương dẫn con tới thiên quốc huy hoàng. Hãy thương chiếu anh hoàng minh soi vào chốn tôi tâm, làm vui thoa tâm can héo hòn đã bao lần.
Giêsu lần tuốt, bao giờ con thấy vua muôn đời. Ôi Giêsu lần tuốt, con mong ước thánh nhan Chúa trời.
Chúa ơi, con hằng trông mong như nai kia tìm suối, tâm hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu. Tâm hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net.
email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.